Bệnh viện 24 phòng. Tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tập 2. Chắc. Một cái bạt tay làm vui mừng tỉnh dậy. Ánh sáng phòng ngủ chập choạng. Nhã đang bối rối nắm vai cô lay mạnh, vừa lay vừa quát lớn. Chừng 5 phút sau Vui mới hoàn hồn lại được. Nhã hỏi:
Vui, Vui ơi, Vui, dậy đi Vui, mày bị sao vậy Vui? Mày cầm tôi dính chi vậy Vui? Vui.
Tao mới nằm mơ thấy con Yến nó hiện về.
Gì? Mày đừng có hù tao nha.
Hay là con Yến nó còn chuyện gì muốn nói với tao?
Thôi, mày đừng có tưởng tượng giùm tao đi. Chắc là tại mày nằm mơ thôi, chứ không có gì đâu. Nhưng mà trong cơ quan của tao á, tao nhớ mấy đồng nghiệp nói cái bệnh viện tao mót đó ghê lắm. Nghe nói ở đó coi bệnh riết á, cái bị khùng lây luôn á. Hôm qua xỉn quá tao nói chơi với mày vậy thôi. Mày đừng có mò tới đó nha.
Tao đâu có điên đâu mà mò tới đó làm gì.
Vui thở dài. Thực ra cô đang nghĩ tới chuyện tiền lương. Và cô biết bản thân mình hơi khốn nạn khi nghĩ tới chuyện nếu Yến vừa chết thì ở đó hẳn còn dư một chỗ, vẫn còn có cơ hội xin vào được. Vui biết rằng để chuyển được tới đó thì cô phải làm biết bao nhiêu thủ tục. Nghĩ tới là oải chè đậu, nên thôi. Ham tiền lương thì ham thiệt, nhưng rắc rối quá thì cũng bó tay.
Tao không có đi tò mót đâu, mày yên tâm đi.
Ừ, vậy đi được. Thôi đi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng với tao.
Hôm đi làm lại, Vui mang vẻ mặt thất tha thất thểu bước vô trạm xá. Vừa nhìn thấy Vui, trưởng trạm nói với ra:
Vui hả? Lát vô phòng họp riêng với anh chút nghe.
Dạ. Dạ. Anh có chuyện muốn bàn với em hả?
Ừ. Có lệnh chuyện công tác, giám đốc bệnh viện Tà Mót gửi thơ mời đích danh em, nên bên sở sắp xếp. Thủ tục thì đều ở đây hết rồi nè. Họ nói đang cần gấp một bác sĩ, nên sở cũng tạo điều kiện thủ tục nhanh gọn. Em tới đó để nhận việc sớm nghe.
Bệnh viện Tà Mót.
À, anh có nghe nói về việc bạn em đang công tác ở bệnh viện Tà Mót có vấn đề tâm lý nên mất sớm. Đây là chuyện buồn không ai muốn hết á, nhưng dù gì nó cũng đã xảy ra rồi. Em về đó công tác coi như cũng có mối liên kết với cơ quan, bởi vì người giới thiệu em với giám đốc bệnh viện Tà Mót cũng chính là bác sĩ Yến bạn em đó. Giờ như vậy cũng là giúp cho bạn em hoàn thành công việc dễ dàng. Anh thấy chuyện này cũng tốt.
Yến nó giới thiệu em hả?
Vui run run cầm sắp hồ sơ lên, lật tờ thơ giới thiệu, nhìn vào dòng chữ. Nét chữ này của Yến chứ còn ai nữa. Cô chào ông trưởng trạm rồi ra ngoài, trốn vào một góc, tim đập thình thịch. Nếu Yến chết oan ở Tà Mót, cô nhất định sẽ đi tìm lời giải. Vui chực nhớ tới mấy bức thơ của Yến, nhưng tới tủ tìm thì không còn nữa. Cô hỏi trưởng trạm thì ông nói: Các tủ hồ sơ chuyên ngành đều đã được chuyển tới Tà Mót, để bên đó sắp xếp chỗ ở cho cô. Vui bắt đầu cảm thấy cái bệnh viện Tà Mót này không bình thường chút nào. Không biết trong những bức thơ của Yến có nói gì về chỗ đó ngoài mấy chuyện ma quái hay không. Cả ngày hôm đó lòng cô như lửa đốt. Cô gọi cho Nhã không được. Tới bệnh viện tìm thì đồng nghiệp nói Nhã đi Sài Gòn học một tuần mới về. Vui đem khuôn mặt đưa đám về nhà. Trưởng trạm y tế nói là cô sẽ đi ngay vào ngày kia, nghĩa là còn 3 ngày nữa.
Mẹ, con có thơ đều đi công tác ở trong phòng á, hơi xa nhà một chút, mà nghe nói ở đó lương với chế độ ăn ở tốt lắm. Ở trạm người ta cũng chuyển đồ của con về dưới hết rồi. Chắc tuần sau là con xuống dưới đó mẹ. Con ráng làm khoảng 2 năm, nghe đâu sẽ được lên biên chế của tỉnh đó mẹ.
Ừ, chiều nay tao tính đi núi Két cúng nè. Mày đi theo tao, tao xin cho cái bùa bình an nha không?
Vừa tới chân núi thì mẹ cô kêu lên mừng rỡ, rồi chạy nhanh đuổi theo một người đàn ông độ 40, mặc áo lam, đeo tay nải, mang dép lào. Bà kêu lớn:
Thầy Chính, thầy Chính, thầy Chính ơi, thầy Chính. Trời ơi, gặp thầy tôi mừng quá trời à.
Vừa thấy mẹ vui, chưa kịp để bà nói gì thêm thì ổng đưa tay ra hiệu khoan đã, rồi lấy trong túi đeo ra một tấm bùa được quấn chỉ đỏ, bên trong như có hạt gì đó cộm cộm.
Ấn đường cô đây không tốt, sắp tới sẽ có đại nạn. Nếu đặt niềm tin đúng người thì sẽ tai qua nạn khỏi.
Dạ. Ủa, cái này làm sao chú?
Cô sắp đi xa, nhưng chỗ đó có mấy chuyện không sạch sẽ. Hiện giờ nó bắt đầu bám lấy cô rồi. Cô cứ giữ lá bùa bần đạo đưa cho, nhớ lúc nào cũng đem theo bên mình.
Dạ dạ, con đội ơn thầy nhiều lắm. Nè, nghe lời thầy Chính, giữ cho kỹ nghe không?
Dạ.
Ổng chỉ nói nhiêu đó. Rồi về sau mẹ vui có hỏi, kêu ổng cắt nghĩa thì ổng chỉ lắc đầu không nói. Trở lại hiện tại, từ bến đò đi lên chút xíu, Vui gặp một cái miếu na ná miếu ông Tà, nhưng bên trong có một tấm gỗ bạc màu khắc dòng chữ Hán. Chữ này thì cô biết do là số đếm 24 miếu. Trước chữ miếu có một chữ, hoặc có thể là hai chữ nào đó bị cạo mất.
24 miếu.
Tới chỗ miếu, theo lời chỉ dẫn, Vui tìm cái mái tôn rồi đi về hướng đó. Chừng 300 mét là tới. Cô đảo mắt qua một lượt, chỗ này vẫn còn có nét của một nhà tù hơn là bệnh viện. Nhiều chỗ còn chưa cạo sơn tiếng Nhật trên tường. Cổng thép, hàng rào tường cao 4 mét, có cuốn nhiều lớp bùn nhùng bằng chì gai. Cái này làm cô tưởng đang đi thăm nhà tù Phú Quốc thì đúng hơn. Trời âm u, nổi gió nhẹ. Vừa bước qua cổng thì cô gặp một ông già đang quét sân. Cô hỏi:
Dạ, chú ơi, cho con hỏi, con tới tìm chú sĩ giám đốc đó chú.
Bên kia kìa.
Người đàn ông quay mặt lại, khuôn mặt biến dạng kinh dị do những vết bỏng chạy từ trán tới càm và một bên cổ, mí mắt quéo lại. Ông ta biết rằng mình vừa làm cô gái này sợ nên có chút e dè, lấy tay lên che mặt, tay kia chỉ về dãy nhà chính giữa. Vùi tới dãy nhà thì thấy phòng trực ban, bên trong gặp một y tá. Vừa thấy cô thì chị ta đứng dậy chào, cười sởi lởi:
Chào em là Võ Thi Ngọc Vui tới nhận việc đúng không?
Dạ.
Em đi theo chị về cất đồ trong phòng đi, rồi nửa tiếng nữa xuống nhà ăn cơm chiều, tới đó chú sĩ giới thiệu em với mọi người luôn.
Chị này là Cà Thia, y tá. Vui để ý thân hình của chị phốt pháp, mặt căng tròn, mắt hơi hí như che giấu đi những toan tính sau nụ cười giả lả luôn thường trực trên môi. Vui tự thấy mình có lẽ hơi ác cảm về nơi này nên mới có những nhận xét như thế với người vừa mới gặp cái đột. Cà Thia dẫn cô đi một vòng ra sau tòa nhà trực ban hồi nãy. Trước mặt cô là một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 5 phòng. Cà Thia nói:
Mấy phòng này là phòng họp nè, kho thuốc, phòng lưu hồ sơ. Ở đây tụi mình ngủ ở dưới tầng 3 hết á. Có chú sĩ với chú Thơm là ngủ bên nhà giám đốc à.
Dãy nhà công vụ này cũ rích, chắc được xây từ hồi phát xít Nhật. Cầu thang thì ẩm, xi măng bong tróc, tường bám rêu và có mùi tanh tanh như cái thớt của bà bán thịt heo 10 năm chưa rửa. Cà Thia chỉ vào điện thoại đặt ở tầng trệt, nói:
Cái này là điện thoại chung, cả bệnh viện có một đường dây thôi à. Lát nữa chú sĩ sẽ giới thiệu công việc trong ngày cho em. Nói chung cũng không có gì nhiều. Sáng 9 giờ có bưu tá tới đưa thơ và thuốc, thì tụi mình thay phiên ra bến đò nhận. em ở phòng ngoài bìa nha. Chỗ này của Yến từng ở đó.
Dạ, em cảm ơn chị. Em sắp xếp đồ đạc xong em xuống liền.
Vậy chị đi trước nha. Nhớ đúng giờ đừng có để chú Sĩ đợi nha. Chú không thích người khác tới trễ đâu.
Nói xong cả Thiếu cười rồi quay lưng bỏ đi một mạch. Dáng đi tự dưng cứng đờ khó hiểu. Vui vô phòng thì thấy cũng tươm tất, sạch sẽ. Mấy tủ đồ của cô ở trạm xá đã được xếp vô tủ. Trong phòng có sẵn giường, ga mới tinh. Kế bên là cái tủ đồ bằng cây. Vui nhớ ra trong thơ của Yến có nói: cái tủ mỗi đêm sẽ cười nó để sau. Vui đang lấy đồ ra máng lên thì thấy mặt trong cửa phòng có vết dán giấy. Nhìn kỹ lại là giấy vàng như bùa. Vui thấy không ổn. Lúc này ngoài cửa sổ có người đứng nhìn vào chằm chằm. Vui lên tiếng thì người đó bước đi chỗ khác. Vui thấy lạ, rồi cô sực nhớ ra phòng của mình nằm ở tầng 3. Cô thầm nghĩ:
ngoài đó có ban công đâu mà ai đứng nhìn vô vậy trời.
Rõ ràng nãy cô thấy có bóng người đứng ở đó, giơ tay lên gõ vào cửa sổ. Mới đó mà cái bóng đã quay đi mất dạng. Vui đang định tiến tới mở cửa thì nghe có tiếng động từ tủ quần áo.
Cái tủ cười. Chưa nửa đêm mà mày đã muốn cười với tao rồi hay sao?
Vui hít một hơi, bước tới mở tung cánh cửa ra coi. Tủ trống không, được lau dọn sạch sẽ. Nhưng nhìn kỹ dưới đáy tủ có một cái lược bằng nhựa màu trắng. Trên đó còn dính mấy cọng tóc dài, chắc là của Yến. Vui coi kỹ từng ngóc ngách. Tủ này cũ, bản lề bị cong, lại còn có cả mọt. Có lẽ vì vậy mà hay phát ra tiếng động. Vui tự nhủ rồi lấy quần áo xếp vô tủ, đóng cửa tủ lại. Vui nhìn qua cái tủ đựng giấy tờ. Chúng được đặt trong góc phòng gần giường. Cô mở tủ, thấy đồ đặt mình để bên trong đó vẫn còn nguyên vị trí. Cô định để thêm đồ vào tủ thì thấy sắp giấy như màu ố vàng. Những bức thư của Yến gửi vẫn còn nằm ngay ngắn trong đó, chưa mở ra. Vui đếm lại thì có hơn 20 lá thư chưa đọc. Bao thư vẫn còn dán kín, không có dấu xé mở. Vui hồi hộp định xé một tờ thì Cà Thia đứng ở cửa phòng nói vọng vô. Thiếu điều làm tim Vui rớt ra ngoài.
Tới giờ rồi em. Đi, đi với chị, không thôi lạc đó.
Dạ, em ra liền.
Bệnh viện có chút xíu lạc là lạc sao?
Từ dãy nhà ở đi thẳng xuống cầu thang tầng trệt, nhìn ra trước là sân tập thể dục. Đi qua sân bên tay mặt là dãy phòng bệnh. Bên tay trái là dãy nhà ban giám đốc. Xéo trái là đường ra cổng. Từ cổng bước vô bên tay trái, cặp phòng ngủ của ông Sĩ là một cái giếng cạn được đậy nắp bằng tấm bê tông. Nhà ăn thì ở chân cầu thang quẹo phải. Cuối dãy nhà này lại đi về bên trái, nằm ở phía sau dãy phòng bệnh. Nhà ăn mái tôn vách lá trổ ra ba cửa sổ song sắt. Cửa lá sách nền trắng xi măng non. Từ cửa thẳng vô bên tay phải là gian bếp, có cái kệ bê tông với cái lò củi ba nòng. Vô nữa là sàn rửa chén. Ngó ra xa xa là cánh đồng có mấy đụng màu trắng không rõ là gì. Bên tay trái từ ngoài nhìn vô là ba cái bàn tròn với mấy cái ghế. Điều kiện vật chất như vậy so với mặt bằng chung địa phương đã quá ổn rồi. Trời chiều, nhà ăn mở đèn mang sông. Tiếng ù ù của cây đèn như lồng tiếng cho nhà ăn, vì không có ai nói với ai câu nào cả. Bên trong có mấy người đang ngồi sẵn. Cà Thia dẫn Vui bước tới bàn trong cùng thì một người đàn ông ngồi bàn đó, độ 40 ngoài, tóc muối tiêu, đeo kính, khuôn mặt hiền hậu, tươi cười nói:
chào em, tới với bệnh viện Tà Bót. Đi đường mệt không em?
Đây là chú Thơm, phó giám đốc. Còn người kế bên là chú Sĩ, giám đốc.
Ông Sĩ hai tay nắm lại đặt trên bàn, vẻ mặt ông nghiêm nghị. Mí mắt trái có vết sẹo lớn, chắc là do vết tích hồi chiến tranh. Ông chỉ nhìn Vui rồi gật đầu, cũng không có một nụ cười lấy thảo.
Nãy giờ em đi một vòng có cơ sở vật chất chưa?
Dạ, con chưa.
Sao chị Cà Thi thì lại kêu là chú, lại xin lỗi với mình là em.
Em đi đường chắc cũng mệt rồi, ăn lấy sức đi rồi ngủ sớm, mai còn làm việc. Đêm ở đây nó hơi lạ, đừng có tò mò nhiều. Có đi thì đi ban ngày nha, ban đêm trừ khi nào mà trực thôi, còn không đừng có bước ra khỏi phòng nghe không?
Dạ.
Ông Thơm lấy trong túi ra chai cồn sát khuẩn, đổ vào tay rửa sạch, lại lau bằng khăn dắt ở túi áo nãy giờ. Sau đó thì ông Thơm giới thiệu những người còn lại đang im lặng gục mặt ăn ở các bàn kế bên. Nói tới ai thì họ mới quay qua chào vui, hệt như một cái máy. Đầu tiên là các y tá. Ở đây có 4 y tá, trừ cả Thia đã biết ra thì còn có Thị Lành, dáng cao gầy, mắt sắc lạnh, răng ố vàng như hút thuốc lào lâu năm. Thị đẹp trẻ nhất, chừng 22-23, da ngăm đen, có tật cà lăm. Hôm nay ăn xong, đẹp xin về chăm con mới sinh bị bệnh, sẽ nghỉ phép 2 ngày. Y tá còn lại là Danh Sóc Kha, cỡ 35, dáng rắn chắc, có điều nghe giọng như con gái. Bệnh viện có 5 bác sĩ là Hạnh, Trọng, Minh, Tường, Sang. Lúc vui xuống thì họ đã ăn xong để chuẩn bị cho buổi trực tối nên không có mặt tại đây. Ngoài bác sĩ và y tá thì còn có 2 bà giúp việc là bà Tuyết phụ trách nấu ăn và ông Mãi phụ trách quét dọn. Cũng là người mà vui gặp lúc mới bước vô bệnh viện. Bữa chiều nay có canh cải xanh và tép rang. Cơm khô khó ăn hơn cơm chỗ cũ, nhưng có thứ dặn bụng cũng tốt. Trong lúc vui ăn thì ông sĩ vẫn giữ cái thái độ nghiêm nghị. Hỏi:
Cô tới đây công tác có tìm hiểu kỹ chỗ này chưa?
Dạ, con chỉ biết sơ sơ à.
Thôi cô cứ ăn đi, tôi nói sơ qua. Đã có gì biết mà trả lời với làm báo cáo.
Nơi này hồi trước 1945 là đất của một gia tộc lớn. Toàn bộ xã Châu Phong và phân nửa của 2 xã kế bên là đất của họ. Có điều họ không trồng trọt gì ở đây mà chỉ xây lên một dinh thự để nghỉ ngơi. Còn thường ngày họ sẽ ở Sài Gòn. Phần lớn đất này họ cũng không cho ai thuê mướn gì hết mà cứ để hoang hóa. Khi nào từ Sài Gòn về thì thuê người mần cỏ. Nền của bệnh viện này là dinh thự của gia tộc đó. Lúc Nhật đảo chính pháp, tụi nó bắt gia tộc nọ phải hiến đất này để chúng cải tạo dinh thự này thành bệnh viện nhằm nghiên cứu tiềm năng con người, với hy vọng là sẽ tạo ra được siêu chiến binh cứu thua cho quân Nhật ở mặt trận Thái Bình Dương. Kế hoạch này cũng là dự bị cho kịch bản quân đồng minh đổ bộ lên Nhật Bản. Có lẽ là bọn chúng nghiên cứu thất bại nên sau tháng 8 năm 1945 không thấy chúng quay trở lại. Trải qua 2 cuộc chiến tranh, vùng này cũng nghèo sơ nghèo sát, không có nhiều căn cứ quân sự, ít giao tranh. Tới cuối những năm 1970 thì có đoàn bác sĩ về đây sửa sang bệnh viện xưa của Nhật để làm nơi chữa trị cho các nạn nhân chiến tranh. Kể từ đó, nơi này rất hay đón các đoàn nghiên cứu từ nước ngoài qua theo con đường biên giới kế bên núi Tà Mót tới đây. Họ là các bác sĩ về thần kinh học. Những công trình và cách làm việc ở bệnh viện Tà Mót được đánh giá cao nên họ tới ghi nhận các kết quả nghiên cứu. Vui nghe tới đó cũng có chút áp lực. Không biết có đòi hỏi chuyên môn gì về tâm thần hay không, vì cô có được học về khóa này đâu mà biết. Ông Thơm thấy Vui có vẻ lo lắng thì nói:
Em yên tâm đi, công việc ở đây nhẹ lắm, không cần em có chuyên môn sâu đâu.
Ông tiếp phần giới thiệu của ông sĩ, nói sơ lược về chế độ sinh hoạt trong ngày ở đây cho Vui nghe. Đại khái thì toàn bộ nhân viên ở đây sẽ luân phiên và thực hiện các việc trực ban, thăm khám, tiếp nhận thuốc tại bến đò, tăng gia sản xuất ở vườn rau. Lúc này trời sập tối, mấy người y tá ăn xong thì đi lên phòng hết, không ai nói câu nào thêm với Vui. Tiếng ù ù từ cây đèn măng sông nghe như to hơn, rõ hơn, bởi vì cả một không gian xung quanh đột ngột im lặng. Ếch nhái không còn kêu nữa. Thấy cái đèn lu dần, lu dần, cô nói:
Ủa, hết dầu rồi,
thì canh vừa đủ dầu để ăn thôi chứ, đốt làm gì cho nhiều, phải biết tiết kiệm chứ. Ăn uống cũng vậy, ở đây chứ không phải ở thành phố đâu, đừng có mà phung phí. Đồ ăn cũng vậy, không phải tự dưng ở trên trời mà rớt xuống đâu.
Dạ, con biết rồi.
Được rồi, vụ gì cho cổ hôm nay đi, từ từ mới quen được.
Nói rồi, ông Sĩ sải bước ra ngoài, dáng đi thẳng, cách đánh tay và khoảng cách hai bước đều nhau răm rắp, làm Vui đoán trước kia chắc ổng cũng là quân nhân.
Ăn nữa không?
Dạ, để con ráng.
Vui vừa nhai vừa cầm muỗng. Bà Tuyết không nói gì thêm, chụp lấy tô cơm rồi đổ vào thùng cơm heo trong sự ngơ ngác của Vui.
Xong rồi thì đi vô phòng lẹ đi, mai mốt mà ăn bao nhiêu á thì làm ơn mở miệng ra nói về một cái.
Dạ, con xin lỗi dì.
Bước ra khỏi nhà ăn, đứng giữa một nơi xa lạ cùng với những con người kỳ quặc, tại một địa điểm ma quái như này làm Vui thấy muốn khóc. Cô bước về cầu thang dẫn lên phòng ngủ. Hành lang có dọc dài cột đèn làm bằng cây tràm, buộc hờ vô cột nhà bằng dây chì. Trên cao cỡ 4 mét thì có cái chụp đèn và bóng đèn tròn hắt ánh sáng vàng xuống từ cầu thang, từng cái chĩa sáng lên trên nền xi măng. Vui quẹo lên cầu thang, chợt cô nghe tiếng. Là tiếng quay số điện thoại. Vui ngó qua, thấy vòng số đang chậm chậm dịch chuyển. Số đầu thì cô không thấy, còn số bây giờ là số 4. Sau đó là một khoảng im lặng. Vui như dán mắt vào cái điện thoại. Cô tự hỏi,
sao nó tự quay số được ta?
Quý bà con, quý thính giả vừa nghe qua tập 2 Bệnh viện 24 phòng, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, do Tứ Quý Radio thực hiện. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo được phát sóng kỳ sau.